Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa các bạn, một năm đã qua, chúng ta đã tham dự rất nhiều sự biến đổi và thử thách từ tâm lẫn thần, từ đời lẫn đạo. Trên đường đi giải thoát, mọi hành giả phải tự thức. Chúng ta tu để làm gì? Tu để giải thoát, không phải tu để lệ thuộc. Phải nhớ kỹ điều này. Tu để tự giải thoát, lập lại sự quân bình trong nội thức của chúng ta và trở về với căn bản thanh nhẹ, siêu việt, giải thoát. Chứ không phải tu để lệ thuộc bởi một nhóm này, một nhóm nọ, không có điều đó. Người vô vi luôn luôn phải tự nguyện hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với căn bản thanh nhẹ mới tiến tới con đường giải thoát được. Nhưng một năm qua, sự học hỏi không ít. Chúng ta cũng thành tâm cảm ơn tất cả những gì đã kích động và phản động, đã làm cho chúng ta thấy rõ tâm linh là gì, vật chất là gì, tranh chấp là gì, quả ái tương thân là gì. Lần lần chúng ta mới hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta từ trong cái mầm mống thanh tịnh thương yêu mà ra, thì mọi sự kích động và phản động tại thế gian cũng sanh nở từ mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên mọi nơi đã kích động, ở thế gian cảm thấy là phá phách, nhưng mà trên đường đạo là phải luật của trời, thì phải nhồi mới có tiếng. Cho nên một cuộc nhồi thăng hoa thành tiếng như thế đó, mọi người mới thấy rằng cuộc đời là tạm bợ, sự thanh nhẹ là trường tồn, cho nên mới ăn năn hối cải và trở về với sự thanh nhẹ của chính họ và tự tu tự tiến. Đó là con đường chánh pháp. Nhiều người còn ôm lý thuyết này, ôm lý thuyết nữa, dựa kinh này, dựa kinh nọ, mà rốt cuộc không chịu cải tiến nội tâm nội thức, không mượn cái pháp hành để quân bình tâm thức, cơ tạng, thì làm sao chúng ta có thể ôm cái lý thuyết đó ra đi khi chúng ta tịch diệt? Phải hành thì mới thấy cái mức đi của chúng ta, mức tiến của chúng ta. Phải nhờ sự kích động và phản động ở xung quanh, chúng ta mới thấy được chúng ta là từ trong cái mầm mống thanh tịnh và thương yêu mà ra. Thì tất cả chúng ta chỉ có cảm ơn mà thôi, không có nên quán trách bất cứ một nơi nào, và không có đặt những sự thù hận bất cứ cho ai, và gieo oan giáo họa cho bất cứ một người nào. Chúng ta nói sự thật, tìm sự thật để giải tỏa những sự phẫn uất trong nội tâm và tự tiến tới sự quân bình giải thoát. Cho nên mỗi năm đều có sự thử thách khi chúng ta còn mang xác phàm, tức là ôm luật trời. Luật trời trong cơ tạng thần kinh của chúng ta thì luôn luôn thử thách và nhồi cho chúng ta thức tâm thấy rõ phần hồn đang làm chủ thể xác, không phải thể xác đang làm chủ phần hồn. Càng thấy rõ phần hồn làm chủ thể xác thì cái trách nhiệm càng ngày càng nặng, và phải thực hành đúng mức, chứ không dùng lý thuyết. Nói được mà làm không được thì không được. Nói được là phải làm được. Vị trí nào phải rõ rệt vị trí đó, không có linh lẫn lộn. Cho nên tôi đã thường nhắc các bạn rằng, tôi đến với các bạn là học nơi các bạn và ảnh hưởng các bạn. Tôi học và tôi hành tôi mới ảnh hưởng được. Nếu tôi học nơi các bạn mà tôi không hành, không làm sao tôi ảnh hưởng bạn được. Có học thì phải có hành. Cho nên tôi đi khắp các nơi, khắp năm châu, đi đây đi đó, để học cái hạnh từ xấu đến tốt, từ tốt đến xấu, để cải tiến tâm thức của chính tôi và tôi hành triển bất cứ ở lĩnh vực nào, từ trượt tới thanh, từ thanh tới trượt, để cho các bạn nhìn thấy hành động của tôi và thấy sự thanh tịnh sáng suốt của tôi nó nằm ở vị trí nào, thì vị trí của các bạn ở đâu cũng ở đó mà thôi. Thì các bạn phải lui về trong thanh tịnh và thấy tất cả những gì mà chúng ta đang ôm ấp trong cái tánh xấu, thì chúng ta phải từ từ giải tỏa nó ra và tiến tới, mạnh dạn tiến tới, và thấy rõ rằng cơ tạng của chúng ta ở thế gian này chỉ có một không hai, không có ai có thể chế cơ tạng của chúng ta ra được. Thì chúng ta phải làm những cái gì thật, có nó có, không nó không. Không nên nói những điều không có và bắt buộc người khác nói rằng người này đã nhìn nhận tôi như thế này, người kia đã nhìn nhận tôi thế nọ. Không nên. Đó là lợi dụng. Chúng ta không. Không nên là tôi tu theo thầy Tám. Thầy Tám nhìn nhận được việc này, việc kia, việc nọ. Sai. Tôi tu làm sao nói cho mọi người thấy và mọi người cảm thức tôi là đúng. Thì tôi dìu dắt trong giai đoạn, trong trình độ đó thôi. Còn nếu mà tôi tu xa hơn nữa, tôi thanh nhẹ hơn nữa, tôi sẽ dìu dắt theo trình độ khác hơn. Chứ không thể nói rằng đổ thừa cho Phật, đổ thừa cho tiên, đổ thừa cho Chúa, đổ thừa cho Thượng Đế chuyển. Cái đó là cái chuyện sai lầm và mê muội, làm mê hoặc lầm người khác. Không được. Mình phải lo tĩnh tâm, thanh tịnh để tiến tới thực hành chân pháp. Cho nên mỗi mỗi của những người vô vi đều phát tâm, mà trong cái sự phát tâm đó thế nào cũng có sự đụng chạm. Bởi vì mỗi người mang xác phàm thì nó phải có tình đời, có trượt có thanh, đến với chúng ta lúc nào cũng bị đụng chạm. Trong sự đụng chạm đó là bài học để cho chúng ta trực tiếp thức tâm và dỡ ra những bài học sẵn có trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta cần thấy rõ hành động sai lầm của chính mình mà ăn năn hối cải, trở về với sự chất phát sẵn có trong nội tâm. Trong lúc sơ sanh các bạn đều là chân thật, mà ngày hôm nay xảo trá, học trong lý thuyết này, học trong lý thuyết kia, học trong lý thuyết nọ, lý luận này tới lý luận kia đều dẫn sai tâm thức, nguyên năng thanh tịnh của các bạn trở nên động. Và vì lý do đó cho nên thực hành nó khác. Các bạn thực hành đến đâu chỉ có hiểu đến đó thôi, muốn thêm chút nó cũng không được. Phải cố gắng hằng đêm lo tu luyện, thực hành thì nó mới đến cái chỗ kiểu sáng suốt hơn. Sáng suốt hơn bạn thôi, chứ không thể sáng suốt hơn người khác được. Người khác người ta có khả năng tu bao nhiêu nghìn năm, người ta có một khối óc nhìn là hiểu tất cả, rồi chúng ta làm sao hơn người ta được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng chúng ta cần sửa lấy chúng ta để tiến. Cho nên người tu vô vi không nên dùng lý thuyết người này, lý thuyết người kia, lý thuyết người nọ. Ông kia ông tu trước, ông nói như vậy, bây giờ tôi bắt chước ông tôi làm không được, tôi phải nhìn lại tôi. Tôi thực hành như vậy và tôi đã kết quả ở chỗ nào. Tôi mới thấy rõ tôi tu còn yếu, tôi phải lo. Tôi lo trong cái gì? Tôi lo trong sự thanh tịnh của tôi. Tôi còn thiếu thanh tịnh. Tôi thiếu thanh tịnh là tôi người thiếu trí. Mà người thiếu trí thì chỉ mê vào sự tranh chấp, hơn thua, rồi dẫn sai khối óc thần kinh, làm cho mình càng ngày càng rối loạn, gia căn bất ổn, tâm thân không yên, rồi tranh chấp điều vô lý và không có giải quyết được một việc gì cho cá nhân hết. Chỉ rước cái khổ ở trong cuối cùng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi lại trở về với các bạn bởi âm thanh của tôi. Ngày hôm nay tôi cũng được khỏe mạnh và về bàn bạc với các bạn vấn đề tu học của chính chúng ta. Chính chúng ta phải thực hành là điều cần thiết nhất. Nếu chúng ta không thực hành thì chỉ tạo sự mê loạn mà thôi. Cho nên mỗi năm phải có những cuộc nhồi quả thử thách thì các bạn mới thấy rõ rằng các bạn có khả năng, thật sự có khả năng. Khi mà các bạn chán rồi, có nhiều người thậm chí chán vô vi rồi, tôi lui về nhà, tôi tu, tôi thiền. Đó, họ lui về cái thanh tịnh. Rồi họ lập đạo này, đạo nọ, luôn luôn khôi thanh tịnh, cảm ơn họ, và thấy họ được phát triển. Và khi họ giữ một cái thế lập cái đạo để độ đời, thì tự nhiên họ phải bảo vệ cái thế đó, và họ phải làm cho cái thế đó nó càng ngày càng tốt hơn. Cho nên, vô vi là đa dạng, không phải là một nhóm người nhỏ, tôi đã thường nói. Mọi trạng thái đều có thể thực hiện trở về với không không thành nhẹ. Thì vô vi đâu có phải là một nhóm làm chính trị, một nhóm để đả phá người khác, nhưng một nhóm để đả phá mình, tự sửa mình để tiến qua lên, đi tới con đường giải thoát rõ rệt. Đã có một cái pháp là một cái kỹ thuật để sửa cái cơ năng nội tạng, nội tâm của chính chúng ta. Cơ năng nội tạng, nội tâm của chúng ta bị hướng ngoại quá nhiều, tạo động quá nhiều, lôi cuốn, không khác gì con trâu bị xó mũi cột trong gốc cây, la làng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, chúng ta đang bị xó mũi cột ở trong gốc cây, la làng, thì chúng ta phải lui về thanh tịnh, nhịn nhục, chấp nhận. Chấp nhận chúng ta mới tiến được, nếu không chấp nhận làm sao chúng ta tiến được. Những ngày hôm nay các bạn thấy rằng những cái cơ đồ thiền viện này kia nọ, thiền đường là điều do sự phát tâm của hành giả mà thôi. Tất cả hành giả của vô vi đều phát tâm, bỏ công, bỏ của. Cho nên ở thế gian họ thấy rất kỳ lạ. Cái nhóm người này in sách chỉ phát không, cái gì cũng cho không, không nói gì đến vấn đề tiền. Chắc ai giúp đây? Sau lưng ai giúp đây? Có nhóm chính trị nào giúp đây? Kỳ thật không có. Cái tâm của người phát ra thì việc làm lúc nào nó cũng tốt đẹp. Người nào cũng bỏ công bỏ của làm một việc tốt đẹp cho những người kế tiếp. Cho nên chúng ta đã tu, hy sinh tánh hư tật xấu để cho người kế tiếp có cơ hội tu là sao? Là chúng ta hung hăng, chúng ta tranh chấp, chúng ta mê chấp, bây giờ không còn hung hăng, không còn tranh chấp, không còn mê chấp nữa. Thì phải là cái ảnh hưởng tốt cho người kế tiếp không? Người kế tiếp được tu, họ thấy cái hạnh đó, họ mới bắt chước họ tu. Không còn sự mê chấp mới là người tu. Còn sự mê chấp là không phải người tu. Người đó còn mê chấp là người đó chỉ trói buộc. Nghiệp tâm của họ càng ngày càng khổ, tràn lan. Những sự gai góc trong nội thức họ không có phát triển được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta giải thoát những điều đó. Và chúng ta sẽ quán thông những điều đó qua một giấc thiền giác, khai mở tâm thức.
Duyên lành đến, chúng ta có buồn chạy đi đâu, rốt cuộc cũng có cơ duyên hội tụ. Kẻ đời như người đạo. Đạo là gì? Đạo vốn không. Đời là gì? Bận rộn nhưng rốt cuộc ra đi với hai bàn tay không. Đến đây với bàn tay không, rồi sẽ ra đi với bàn tay không. Thậm chí cái xác của chúng ta phải trở về không. Vạn sự trên đời lưu luyến ở trần gian, rốt cuộc cũng quy không. Vạn sự trên đời là không. Cho nên tất cả quý vị đã thấy rõ những thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ. Thành phố tráng lệ trong mấy chục giây sẽ không còn gì hết. Vậy chúng ta có sự hiện diện ở mặt đất để làm gì? Tại sao chúng ta khôn lanh như vậy mà bị ràng buộc ở thế gian để làm gì? Chúng ta có hồn, có vía, có xác. Sự hiện diện của chúng ta có khối óc. Khối óc là gì? Khối óc là ánh sáng của mặt đất. Chính khối óc đã làm những chuyện cầu, cống, xe, cộ, máy bay đủ thứ do khối óc. Chúng ta người đang mang khối óc, nhưng mà còn hướng ngoại bởi mắt mũi tai miệng tranh chấp. Chạy theo đồng tiền, tưởng đồng tiền là mạnh nhất. Đồng tiền là gì? Sự nhìn nhận của cộng đồng nhân sinh, đồng tiền mới có giá trị. Thì chúng ta tu để làm gì? Để giải bỏ những sự trần trược của thế gian, lui về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì óc chúng ta sẽ sáng, tâm chúng ta thanh minh. thấy rõ hành động của chính chúng ta sửa mới thật sự là sửa tiến. Cho nên cuộc sống của chúng ta trong đời kích động và phản động, biết bao nhiêu sự kích động và phản động, để nhắc nhở cái vốn thanh tịnh chúng ta đã mất từ nhiều kiếp. Khi các bạn bị kích động và phản động ngoại cảnh rồi, các bạn lui về thanh tịnh tự xét thì các bạn mới có thể giải quyết được. Chứ người ta sai lầm, thiếu thanh tịnh, không biết cái vốn từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Vì vậy cho nên gây ra chiến tranh. Mỗi khi có chiến tranh là có sự cứu giúp, cảm động lòng người cũng như lòng trời sau sự chết chóc, rồi mới giúp đỡ lẫn nhau. Đó là thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Cơ trời biến chuyển, quý vị sẽ thấy chúng ta động lòng lắm, chỗ này chết, chỗ kia chết, thì tự nhiên bật phát tâm từ bi muốn cứu độ người khác. Đó là khí giới tình thương sẵn có trong mọi người đều có. Ở đời phải thọ lãnh những sự kích động và phản động, chúng ta mới thấy được tình thương và đạo đức là giá trị. Tình thương và đạo đức là khối khí giới tối tân nhất của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả nhân sanh trên mặt đất này. Cuối cùng phải thực hiện tình thương và đạo đức mới giải quyết được trận đồ thiên cơ biến chuyển. Khắp các nơi có chiến tranh, khắp các nơi có tai nạn thiên cơ, rồi người mới giúp người, lúc đó mới thấy là càng giúp người càng thấy sự quyền diệu của trời, quyền diệu của Chúa, quyền diệu của Phật. Người tu giải bỏ tất cả những sự tranh chấp trần trượt ở thế gian mà trở về với sự thanh nhẹ từ bi cứu độ quần sanh, thì chúng ta mới có cái xã hội an vui tại mặt đất này. Sự sáng suốt của chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau, đóng góp với nhau, thì nhân loại đâu có khổ. Vì thiếu sự chia sớt, thay vì mưu lợi để hại người, cứu người và giúp mình trong cơ tiến hóa, biết hồn, biết vía, biết cái cơ năng hiện hữu quý giá của trời đất đã ân ban, chúng ta mới thành tâm tu luyện, đêm đêm lo tu, đêm đêm trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì cuộc sống nó mới an yên và có hạnh phúc được. Chúng ta có duyên lành, có hiện diện tại mặt đất, áp dụng tất cả nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng ta mới thấy rõ ta là một khả năng trong vũ trụ. Bằng lòng hướng về thanh tịnh, đóng góp cho chung, thì xã hội sẽ sung sướng vô cùng. Hôm nay tôi có duyên lành đến đây, đôi chút trình bày với quý vị để hiểu rõ chúng ta không phải đồ bỏ tại thế gian. Chúng ta là một khả năng của vũ trụ, nên quy về khối óc và phát triển tâm linh. Tâm chúng ta không phải cái tim bằng thịt, trung tim bộ đầu là chân tâm của chúng ta. Khi các bạn tu thanh điển nó dồi dào phát sáng lên trung tim bộ đầu rồi, các bạn mới cảm thấy vũ trụ nó gắn liền với các bạn. Cho nên hôm nay ban tổ chức của Hội Ái Hữu Vô Vi mời tôi đến đây, có duyên lành được gặp quý vị đồng hương nơi đây, và chúng ta có cơ hội nên bàn bạc sâu hơn. Và tiện đây tôi cũng dành thì giờ để cho quý vị đặt nhiều câu hỏi, chúng ta truyền cảm với nhau trong tâm thức và tự học hỏi, dấn thân hướng thượng tiến hóa. Chúng ta có phần hồn, có vía, có cơ sở tinh vi của trời đất cho. Tiểu thiên địa này là một sứ của chúng ta, chúng ta phải khai sáng nó và trở về với thanh tịnh để tận hưởng hạnh phúc của trời đất đã tạo duyên cho chúng ta có cơ hội sống trên mặt đất này. Thành thật cảm ơn quý vị. Tiếp đây xin quý vị đặt tiếp tục những câu hỏi, tôi sẽ minh giải lần lượt.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, con là Nguyễn Huy Đức ở Bỉ. Xin có một số câu hỏi về triết lý tâm linh nhờ Thầy giải đáp. Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ái, bác ái, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai, khi chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ. Có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vui mà tâm nó tốt. Tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung. Cái tinh thần đó ở thế gian gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đó chết cũng thành thần nhé. Mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật. Họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Kính thưa Thiền Sư, kính thưa quý vị. Để mở đầu những câu hỏi mà tôi thắc mắc cùng có nhiều người bạn khác cũng thắc mắc như tôi xin đặt câu hỏi ra đây để kính nhờ Thiền Sư giải đáp. Đời đang vui quá, tại sao phải tu thiền?
Đời đang vui do đâu có sự vui? Do sự quân bình của cơ thể mới kêu bằng vui. Mà nếu chúng ta là người bệnh hoạn không có vui. Vậy tu cái pháp lý vô vi khoa quyền bí này là để lập lại trật tự của chính mình, càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn, thì niềm vui chúng ta sẽ gia tăng thật sự vui hơn.
Muốn tu thiền nhưng còn nhiều chuyện phải lo, như gia đình bị chia cắt, mỗi người một nơi, chuyện làm ăn và rất nhiều chuyện khác phải lo, làm sao yên tâm mà ngồi tu thiền được? Xin Thiền Sư giải đáp. Cảm ơn.
Lo là lo chuyện bên ngoài, còn cái lo chánh thức là cái tâm chúng ta. Lúc nào chúng ta sống với cái tâm mà chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chân tâm của chúng ta, thì chúng ta cái điều đáng lo phải lo trước. Tự nhiên hậu mọi việc chúng ta giải quyết rất dễ dãi trong trật tự thanh tịnh.
Tu thiền có gì trở ngại cho gia đình, vợ con hay cha mẹ không?
Tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình và đem lại sự an vui cho gia đình. Cái thứ nhất là không có bệnh hoạn, không có lệ thuộc ngoại cảnh và không có bệnh hoạn. Đó là niềm vui cho gia đình. Vì ở đời này có nhiều cái pháp đã làm cho gia đình ta bất ổn. Cho nên phải bàn bạc trước khi hành cái pháp lý vô vi này. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí chứ không phải là tu không phát triển. Tu cái này là phát triển trở lại quân bình, thanh tịnh và sáng suốt thêm. Ngay trong gia can của chúng ta có vợ, có chồng, có anh em, bà con vui họp trong thanh tịnh, tràn đầy thương yêu và nhịn nhục.
Xin Thiền Sư cho chúng tôi biết, có phải pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp cũng xuất phát từ giáo lý từ bi bác ái của Đức Phật không?
Pháp lý vô vi là của gốc đi về Phật, thực hành như Phật, chứ không phải là gốc gác của Phật rồi mượn cái Phật đó mà nói hoài mà không đi tới được. Cái này là thực hành, lập lại trật tự cho chính mình, phát triển sự quân bình, trở về với thanh tịnh mới nói chuyện Phật. Còn chưa hiểu cái gì nói chuyện Phật, rồi xưng danh Phật tử cũng mất công mà thôi, không tiến. Cái này chúng ta hành trước nói sau, hai cái khác.
Xin thưa Thiền Sư, Thiền Sư cho rằng chúng tôi cũng như Thiền Sư đến đây đã là có cái duyên. Trong cái duyên đó cũng như trong cái căn tu thì là nó đến với hồn nhiên và thiên nhiên. Thì cái câu gọi là tại sao ta phải tu, đây là một cái câu hỏi tại sao. Thì cái câu hỏi nếu mà giải thích cho nó rõ ràng thì nó cũng khá mâu thuẫn. Chẳng hạn như không ai đặt một câu hỏi cho ông một tỷ phú là tại sao ông phải giàu, hoặc giả người ta không có ai hỏi một câu hỏi là tại sao ông phải nghèo. Cái câu hỏi tại sao người ta chỉ hỏi là tại sao, hay là ông hay là bà tại sao phải thiếu tiền mà không trả, nó cái nghĩa nó là như vậy. Thì cái câu hỏi tại sao ta phải tu có phải là một cái câu hỏi chất vấn hay không? Xin thưa Thiền Sư.
Tại sao ta phải tu? Như nãy tôi đã giải thích, đời là kích động và phản động. Chúng ta lập lại trật tự cho chính mình. Tu theo pháp lý vô vi không phải là tu một cách tuổi thân đi tu. Tu là nghiên cứu cái phương pháp quân bình để chính mình và để đối phó với ngoại cảnh trong thanh tịnh.
Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự. Và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí có nghĩa là gì?
Pháp lý là phải nói rành rẽ cái sự việc đó từ đâu đến và cuối cùng nó sẽ đi đến đâu. Vô vi là nó trở về không thanh nhẹ sang suốt ở bề trên. Khoa học là tiến triển tới vô cùng. Quyền bí là mắt phàm không thấy. Phật pháp là thanh nhẹ.
Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu năm, chúng ta cùng nhau đón xuân, chúng ta cùng nhau vỗ tay reo mừng xuân, nhất trí tu trong đời. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Xuân Vô Vi, nhạc ngoại quốc, lời Việt của nam ca sĩ Thiệu Kỳ Anh, viết theo lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng, sẽ được trình bày bởi nữ ca sĩ Jenny Hiền cùng với ba vũ đoàn Tiếng Nói Trẻ, Hồng Lạc và Vô Vi. Mai Vi xin kính mời quý vị cùng vui đón xuân Vô Vi.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.